Chương 21, thay đổi Tấn Nhi đi theo Sầm Nam Anh qua đại sảnh đến sân sau, suốt dọc đường cậu gặp không ít người hầu, nhưng bọn họ đều không nhìn thấy Sầm Nam Anh, chỉ căn dặn Tấn Nhi mấy câu, nói hiện tại trời đang mưa to. Còn nói cái gì mà người của quan phủ sắp tới rồi, người đông nghịt, bảo cậu đừng chạy lung tung mà hay về phòng nghỉ ngơi. Tấn Nhi gật đầu liên tục, nhưng bước chân lại đi theo bóng hình của Sầm Nam Anh về phía trước, cho đến khi nhìn thấy nàng ta lên lầu, cậu mới dừng lại ở đó. Tay chạm vào tay vịn cầu thang, nhất thời không biết có nên đi lên hay không. Trên lầu chỉ có một căn phòng, đó chính là phòng của bác tổ phụ Trịnh Quốc Quang. Sầm Nam Anh đã lên lầu, chẳng lẽ là muốn dẫn cậu lên phòng đó sao? Nàng ta muốn nói cho mình biết điều gì? Phòng của Trịnh Quốc Quang có gì? Những thứ này có liên quan gì đến cái chết của nàng ta? Đầu óc của Tấn Di rối bời, nhất thời không tìm ra manh mối. Có điều cậu chỉ hơi do dự một chút rồi vẫn kiên định bước lên cầu thang. Chỉ vì từ nhỏ cậu đang nghe quen tai nhìn quen mắt cái gì mà giải oan cho dân, thay dân thỉnh nguyện, nếu người khác đều không nhìn thấy Sầm Nam Anh, mà phụ thân và Tích Tích tỷ tỷ đều không ở đây, vậy thì hiện tại chỉ có thể dựa vào cậu. Nghĩ đến đây, Tấn Nhi nhanh chóng chạy lên lầu, vừa rẽ ngoặt, cậu nhìn thấy Sầm Nam Anh đứng ngoài cửa phòng bác tổ phụ, sau khi nhìn cậu với vẻ ai oán, ngón tay khẽ chỉ lên trên cửa. Tấn Nhi ngập ngừng bước tới, gõ gõ lên cửa, rồi lại rụt rè liếc nhìn Sầm Nam Anh đang đứng bên cạnh mình, nhưng cái liếc mắt này lại khiến trong lòng cậu đột nhiên lạnh đi, nảy sinh nỗi sợ không ngừng. Vẻ mặt của Sầm Nam Anh thay đổi rồi, vừa nãy nàng ta chỉ đau buồn ai oán, nhưng hiện tại trong đôi mắt kia lại lộ ra vẻ thù hận. Nàng ta nhìn chằm chằm lên cửa, hai hàng lệ máu chảy xuống từ khóe mắt khiến Tấn Nhi khiếp sợ, một hồi lâu không dám gõ cửa tiếp. Tuy nhiên người bên trong dường như đã nghe thấy tiếng gõ cửa, giọng nói của Trịnh Quốc Quang truyền đến. Ai, bác tổ phụ, là cháu là, nói được nửa lời, Tấn Di đột nhiên không nói nữa, bởi vì Sầm Nam Anh bên cạnh đã bỗng nhiên biến mất, giống như bị bóng tối hút đi. Hiện tại ngoài cửa chỉ còn một mình cậu, không, nghiêm túc mà nói, ở đây vốn luôn chỉ có một người, thứ còn lại chỉ là một linh hồn, không cam tâm mà thôi. Đang suy nghĩ lung tung, cửa có kép, một tiếng và mở ra, Trịnh Quốc Quang đứng ở cửa, vẻ mặt u ám cúi xuống dưới, nhìn Tấn Di đang đầy vẻ hoảng loạn. Cháu đến đây làm gì? Tấn Di nhất thời nhẹ giọng, cậu cũng không biết mình đến đây làm gì. Cậu được Sầm Nam Anh dẫn đến đây, nhưng nếu nói chuyện này cho Trịnh Quốc Quang biết, ông ta sẽ tin sao? Tấn Di đã đưa ra một câu trả lời phủ định trong đầu, nhưng vừa phủ định xong, cậu lại cảm thấy không đúng. Nếu là trước đây, bác tổ phụ này của cậu có khả năng sẽ tin, lúc đó Trịnh Quốc Quang thích vui chơi thích làm trò, tâm tính giống như một đứa trẻ, thường xuyên đi chọc tổ kiến, đổ nước vào hang chuột với mình. Có thể nói hai người là một đôi bạn lâu năm không gì không thể tâm sự. Tấn Nhi cũng thường nói những điều mà chỉ bọn trẻ với nhau mới có thể hiểu cho bác tổ phụ này nghe. Mà Trịnh Quốc Quang không chỉ lắng nghe một cách say mê mà còn đối đáp trôi chảy khiến người bên cạnh dở khóc dở cười. Nhưng hiện tại thì sao? Tấn Nhi nhìn về phía khuôn mặt u ám ảm đạm kia, trong lòng đột nhiên hơi sợ. Cậu chỉ nghe người khác nói bác tổ phụ thay đổi rồi, nhưng không ngờ ông ta lại trở nên xa lạ như vậy. Vẻ mặt nghiêm túc, nước da tái nhợt giống như mình phạm phải lỗi lầm lớn không thể tha thứ nào đó. Đối mặt với một người như vậy, làm sao cậu có thể nói cho ông ta biết tất cả chuyện của Sầm Nam Anh? Tấn Nhi nuốt nước miếng, lẩm bẩm, bác tổ phụ, cha không ở đây, cháu hơi sợ, vì vậy bèn đến đây tìm ông. Cháu sợ cái gì? Trịnh Quốc Quang ngồi xổm xuống, có ánh mắt rời khỏi khuôn mặt của Tấn Nhi, rơi vào chiếc vòng đỏ chói trên cổ cậu. Trong nhà này, người phụ nữ bại hoại gia phong kia đã không còn nữa, còn có cái gì đáng để cháu sợ chứ? Tấn Nhi giật mình, bại hoại gia phong, Tấn Nhi giật mình, bại hoại gia phong. Trịnh Quốc Quang nhếch mép cười, để lộ ra hai hàng răng trắng đều tăm tắp, ngón tay thô ráp lạnh lẽo nhẹ nhàng cào cào lên mặt Tấn Nhi, khiến trong lòng Tấn Nhi chợt nổi lên cơn ớn lạnh. Cháu còn nhỏ, nên có một số chuyện không rõ. Cháu phải nhớ một điều, kẻ phạm tội tà dân phải xuống lò lửa địa ngục, để nhận quả báo. Người như vậy sẽ chết hàng ngàn hàng vạn lần nữa ở địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Mặc dù không hiểu nhưng Tấn Nhi đã bị những lời nói độc ác này dọa đến trùng mình, cậu bất giác lùi về phía sau mấy bước, do dự một lúc, cuối cùng nhẹ giọng nói, bác tổ phụ, cho dù người đó là ai, cho dù đã từng làm gì cũng không thể bị lò lửa thiêu chết được. Ba đã từng nói, từ khi Đại Tống ta lập triều đến nay đã loại bỏ những hình phạt hà khắc, ông ấy còn nói, cực hình làm tổn thương đến điều tốt đẹp, làm hao tổn nền chính trị nhân từ, không phải là điều mà thánh thế tuôn theo. Từ nhỏ Tấn Di đã ở bên cạnh Trịnh Mục Du, thường nghe hắn nói những đạo lý này, nên không biết từ lúc nào đã nhớ rõ trong lòng. Mặc dù chưa thể hoàn toàn hiểu thấu được ý tứ trong đó, nhưng cũng hiểu được đại khái. Vì vậy hôm nay, nghe thấy những lời nói ác độc kia của Trịnh Quốc Hoàng, cậu đã vô thức thuận miệng nói ra những lời này. Cậu nói như vậy, nghe thấy cậu nói như vậy, Trịnh Quốc Hoàng lại bật cười ha hả. Sau tiếng cười, sắc mặt ông ta lại càng thêm âm trầm, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Ông ta thấp giọng nói với Tấn Di, Tham Quan Ô lại, lời nói ra không có lấy một câu có thể nghe lọt. Tất cả đều là đồ bỏ đi. Nói xong, ông ta không thèm quan tâm đến sự kinh ngạc của Tấn Di, nhìn về phía cuối hành lang, đột ngột cao giọng lên, dụ mặt, dẫn đứa trẻ đi đi. Thằng bé nói đói rồi, muốn ăn gì đó. Tấn Di nhìn thấy Trình Dụ Mặt đang đi về phía này với bát thuốc trên tay. Khi đi đến cửa, nàng ta kinh ngạc nhìn Trình Quốc Quang, phụ thân, người không cần người đỡ mà đã có thể đi được xa như vậy. Rồi sao? Trịnh Quốc Quang sốt ruột hừ một tiếng, tiếng quốc nhảy chắc trại ra và nộng một tay chạy chạy ngại, nhận lấy bát thuốc rồi đi vào trong phòng, nói, ta mệt rồi, con dẫn đứa trẻ này đi đi, nó đã làm phiền ta một lúc lâu rồi. Trình Dụ Mặt đứng sững sờ tại chỗ, cho đến khi cánh cửa đóng trầm lại, nàng ta mới nhìn về phía Tấn Nhi. Tấn Nhi, con nhìn thấy rồi chứ, bác tổ phụ của con có thể tự đi được rồi. Tấn Nhi liếc nhìn Trình Dụ Mặt, rồi đi về phía cầu thang mà không nói lời nào, bước chân càng lúc càng nhanh. Trình Dụ Mặt nhìn bóng lưng dần dần đi xa của cậu, chạy theo sau rồi hét, Tấn Nhi, không phải con nói rồi sao, tiểu cô làm chút thức ăn cho con. Tấn Nhi, con chạy cái gì, con muốn đi đâu?